Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong bốn tác giả phúc âm, Thánh sử Luca đã là người nói về mẹ Maria nhiều nhất. Trên tổng số 152 câu phúc âm đề cập tới Đức Maria trong toàn Thánh Kinh Tân Ước, 90 câu là của Thánh sử Luca, gồm một câu trong sách Công vụ và 89 câu trong phúc âm. Trình thuật đầu tiên trong phúc âm Thánh Luca giới thiệu gương mặt của Đức Maria là trình thuật truyền tin, chương 1 câu 26 đến 38. Thánh sử viết: Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilea gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói rằng: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến người nam? Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Khi phân tích văn bản này, nhiều nhà chú giải cho rằng nó giống các mô thức trình thuật báo tin, loan báo việc sinh ra hay sứ mệnh của một nhân vật cựu ước. Tuy nhiên, trình thuật truyền tin ở đây có cái gì đó duy nhất không thể nhầm lẫn được, chẳng hạn như lời thưa Phi-át, xin vâng của Đức Maria không tìm ra nét tương đương trong bất cứ trình thuật nào khác của Thánh Kinh. Dưới ánh sáng của các văn bản cựu ước, có lẽ có thể đọc văn bản truyền tin này như là một công thức miêu tả các lễ nghi ký kết giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Trong các tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước, có hai trình thuật miêu tả việc ký kết giao ước giữa Gia-vê Thiên Chúa và dân Israel tại núi Sinai. Các trình thuật khác trái lại miêu tả việc canh tân các dấn thân bao gồm trong hai giao ước nói trên, trong các giai đoạn ý nghĩa khác nhau của lịch sử dân Do Thái là dân được tuyển chọn. Trong các loại văn bản này, người ta ghi nhận ít nhất hai yếu tố thường hằng sau đây. Thứ nhất là diễn văn của người trung gian, thứ hai là lời đáp trả của dân chúng. Trước hết là diễn văn của người trung gian. Tùy theo hoàn cảnh, người trung gian đó có thể là một ngôn sứ, một vị vua, một thủ lãnh của dân, một tư tế. Trong tư cách là sứ giả của Gia-vê Thiên Chúa, người đó đứng giữa Thiên Chúa và các anh em của mình để loan báo cho họ biết đâu là ý muốn của Thiên Chúa trong trường hợp này hay trường hợp khác. Bình thường vị trung gian đó nhắc nhớ cho dân biết các ơn lành Thiên Chúa đã ban cho họ. Khi phát biểu như vậy, ông tìm cách soi sáng trí khôn của các người anh em để giúp họ biết đúng đắn ý muốn của Thiên Chúa được diễn tả ra trong lề luật Mô-xê. Chỉ khi hiểu biết như vậy, họ mới có thể diễn tả một tác động lòng tin thông minh và có ý thức. Qua thừa tác đó của vị trung gian, Thiên Chúa đề nghị, chứ không áp đặt ý muốn của Ngài, vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người tự do, và Ngài tôn trọng sự tự do ấy. Điểm thường hằng thứ hai của các trình thuật canh tân giao ước là lời đáp trả của dân chúng. Sau khi vị trung gian đã giáo huấn cộng đoàn Israel liên quan tới chương trình của Thiên Chúa, cộng đoàn đồng thanh tuyên bố đồng ý chấp nhận với các công thức có hình thái khác nhau nhưng nội dung giống nhau. Chẳng hạn tại núi Sinai, toàn dân cùng nhau trả lời và nói, mọi điều Gia-vê phán bảo, chúng tôi xin làm theo. Tại trung tâm thờ tự Si-khem, các chi tộc tuyên bố, chúng tôi sẽ phụng sự Gia-vê là Thiên Chúa chúng tôi và sẽ vâng nghe tiếng Ngài. Trong các trường hợp khác, chúng ta gặp công thức, chúng tôi sẽ làm như Ngài nói. Nghĩa là dân chúng sẽ hành xử theo lời của vị trung gian, cũng là lời của chính Thiên Chúa. Lời hứa trung thành mà dân chúng thề hứa trên sườn núi Sinai trong ngày hội họp được ghi sâu trong ký ức của dân Israel. Nó đã được sách Đệ Nhị Luật bình luận trong chương 5 câu 27-29. Dân Do Thái nghe tiếng Gia-vê và trông thấy núi bốc lửa nên sợ hãi nói với ông Mô-xê: "Ông hãy lại gần và nghe tất cả những gì Gia-vê, Thiên Chúa chúng tôi phán. Rồi ông sẽ nói cho chúng tôi tất cả những gì Gia-vê Thiên Chúa chúng tôi phán với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nghe và đem ra thực hành. Gia-vê Thiên Chúa đã nghe thấy giọng nói của anh em khi anh em nói với tôi. Gia-vê phán với tôi, ta đã nghe thấy giọng nói của dân này khi chúng nói với người, tất cả những gì chúng nói là phải. Phải chi chúng luôn luôn có một tấm lòng như thế để kính sợ ta và giữ các mệnh lệnh của ta mọi ngày. Như vậy chúng và con cái chúng sẽ được hạnh phúc mãi mãi." Lời hứa trung thành này cũng thường được lập đi lập lại trong tư tưởng Do Thái trước thời Tân Ước, như có thể tìm thấy trong các tác phẩm của ông Philone, sách Targum, các tài liệu Qumran và trong nhiều tham chiếu của nền văn chương Rabbi. Lời tuyên xưng trung thành vâng lời hoàn hảo đó đã là tiếng xin vâng của hiền thê Israel với phu quân Gia-vê. Và chúng ta hiểu tại sao cộng đoàn dân được tuyển chọn làm sống dậy kỷ niệm ấy để nếm hưởng tất cả sự tươi mát ngọt ngào của mối tình đầu giữa họ và Gia-vê Thiên Chúa. Các mô thức này của Cựu Ước có thể giúp chúng ta hiểu trình thuật truyền tin cho Đức Maria. Xem ra nó phản ánh công thức của các lễ nghi ký kết giao ước gồm hai tiết nhịp như miêu tả trên đây. Sứ thần Gabriel là vị trung gian có nhiệm vụ chuyển sứ điệp của Thiên Chúa tới Đức Maria và lời đáp trả của Đức Maria. Sứ thần Gabriel bước vào câu chuyện như là sứ giả được Thiên Chúa sai đi. Sứ thần trình bày chương trình của Thiên Chúa đối với Đức Maria. Đức Maria được mời gọi sinh hạ Đức Giêsu vì vua cứu thế sẽ cai trị luôn mãi trên nhà Gia-cóp. Nơi Đức Giêsu cứu thế, Thiên Chúa muốn trở thành đồng minh của con người bằng cách trở thành một người sống giữa xã hội loài người. Đó là sự mới mẻ tuyệt đối của giao ước mới vĩnh cửu. Thầy cả Zacharia sẽ nói, Thiên Chúa đã nhớ tới dân người. Như là thụ tạo tự do và khôn ngoan trong lòng tin, Đức Maria đưa ra vấn nạn. Điều đó sẽ xảy ra cách nào? Vì tôi không biết người nam. Tới đây, sứ thần Gabriel hoàn thành một trong các nhiệm vụ của các vị trung gian giao ước, đó là minh giải cho các người ký kết giao ước hiểu rõ để sự đồng ý của họ phát xuất từ tâm trí họ. Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà. Với các lời đó, sứ thần đã hoàn thành nhiệm vụ vén mở cho Đức Maria thấy chương trình của Thiên Chúa. Giờ đây, sứ thần chờ đợi sự đáp trả của Đức Maria. Mẹ là người được tuyển chọn cộng tác trong việc hiện thực chương trình ấy. Và Đức Maria trả lời, này tôi là nữ tỳ của Chúa. Vâng, xin xảy ra cho tôi, theo lời sứ thần nói. Và thánh sử chấm dứt trình thuật bằng cách ghi nhận sự ra đi của sứ thần, như thể là để báo tin cho Thiên Chúa biết sự chấp thuận của Đức Maria. Y như kiểu ông Mô-xê thưa lại với Gia-vê Thiên Chúa lời chấp thuận của dân Israel. Những tìm hiểu ngọn nguồn trên đây có lẽ giúp chúng ta hiểu một cách dễ dàng hơn tính cách độc đáo của lời thưa Fiat xin vâng của mẹ Maria. Nó tương đương với lời tuyên xưng đức tin của dân Do Thái trả lời cho vị trung gian bày tỏ sự chấp thuận giao ước Sinai hay các canh tân giao ước sau này. Nhưng bởi vì vị trung gian là phát ngôn viên ý muốn của Thiên Chúa nên trong thực tế dân Do Thái dấn thân vâng lời Gia-vê Thiên Chúa hay tuân hành điều vị trung gian đã nói với họ. Ở đây Đức Maria quảng đại chấp nhận sứ điệp của Thiên Chúa được sứ thần đem đến cho mẹ. Đến thời điểm này của lịch sử cứu rỗi, không còn là cộng đoàn dân được tuyển chọn, được kêu mời dấn thân với giao ước nữa, mà là một cá nhân, một người con gái của dân Do Thái. Đó là trinh nữ Maria thành Nazareth. Trong cung lòng mẹ, Thiên Chúa đã lựa chọn nhập thể để làm người, như dấu chỉ của giao ước mới. và lời đáp trả lòng tin kiểu mẫu của dân Israel trả lời cho giao ước của Gia-vê giờ đây được đặt trên môi miệng của mẹ Maria. Israel tập trung nơi con người của mẹ, và vì thế mẹ thực sự là con gái Sion.